Quốc lộ mặt đồng hóa tẩy não người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Cử tri Hồng Kông dùng lá phiếu trừng phạt chính quyền. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei kiện một chuyên gia người Pháp tội vu khống. Hạ viện Mỹ mở điều trần công khai, liệu đây có phải là một chiến lược tốt cho Đảng Dân Chủ? Kính thưa quý thính giả, trên đây là một số sự kiện đáng lưu ý trong tháng 11 của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế có thêm bằng chứng khẳng định hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo ở vùng tự trị Tân Cương bị giam giữ trong các trại tập trung mà Trung Quốc gọi là trung tâm dạy nghề. Chỉ trong vòng 2 tuần, hàng loạt tài liệu mật về chiến dịch trấn áp của chính quyền Bắc Kinh được tổ chức quy mô nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ bị tiết lộ cho báo chí phương Tây. Trong một phóng sự ngày 25 tháng 11, đài France 24 đã gặp bà Giba Jelilova, một người Duy Ngô Nhĩ hiện sống ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bị bắt vào tháng 5 năm 2017, bà Jelilova đã phải sống trong trại 1 năm, 3 tháng và 10 ngày.
Tôi bị kiệt sức trong thời gian bị giam giữ. Họ dẫn tôi vào một căn phòng có cửa thép dày và nặng. Tiếng cửa kêu rất lớn mỗi khi họ mở. Căn phòng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, không có cửa sổ. Bên trong có khoảng 40 phụ nữ, một nửa trong số đó phải đứng. Những người khác thì nằm sát nhau trên sàn. Chúng tôi phải mang xích ở cổ chân. Cứ mỗi tuần một lần, họ cho chúng tôi xem một đoạn video về Tập Cận Bình. Sau đó, họ bắt chúng tôi viết tự kiểm điểm. Họ muốn chắc rằng ý thức hệ của chúng tôi đã thay đổi và tiến bộ hơn.
Thực ra, đã có rất nhiều lời chứng, các cuộc điều tra về chiến dịch trấn áp ở Tân Cương. Những tiết lộ mới chỉ khẳng định thực tế trên. Theo nhận định với RFI của ông Thierry Kenner, giảng viên Đại học Tự do Bruxelles ở Bỉ.
Il va être après la publication de ces documents très difficile à Pékin de nier l'existence de ces camps.
Sau khi những tài liệu mật này bị lộ, chính quyền Bắc Kinh khó lòng phủ nhận được sự tồn tại của một hệ thống trại giam cũng như bản chất của chiến dịch trấn áp được áp dụng từ 2-3 năm nay. Những tài liệu đó khẳng định rằng người Duy Ngô Nhĩ cũng như một số cộng đồng thiểu số khác theo Hồi giáo ở Tân Cương bị theo dõi trên diện rộng. Để làm được việc này, Bắc Kinh đã sử dụng đại trà công nghệ mới Big Data nhằm theo dõi, lập danh sách và trấn áp toàn bộ dân cư. Thực ra, những tiết lộ này gồm những tài liệu lưu hành nội bộ Trung Quốc chỉ củng cố thêm cho những phân tích trước đây của phương Tây dựa trên nhiều nghiên cứu tỉ mỉ trong những năm 2018-2019. Dù Bắc Kinh khẳng định những tài liệu trên là tài liệu giả, thì chúng cũng khiến cho chính quyền Trung Quốc khó lòng thuyết phục được một phần công luận Tây phương.
Chống khủng bố ở Tân Cương chỉ là cái cớ để chính quyền Bắc Kinh theo dõi và đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ. Vẫn theo nhà nghiên cứu của Bỉ thì một động cơ khác không kém phần quan trọng, đó là vai trò của Tân Cương trong dự án con đường tơ lụa mới.
Phải nói, Tân Cương là một vùng chủ đạo vô cùng quan trọng trong dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Chúng ta có thể nhận thấy mọi biện pháp an ninh được triển khai là nhằm bảo đảm kiểm soát tối đa vùng này và về lâu về dài là đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ nếu căn cứ vào các biện pháp được triển khai ở Tân Cương. Chúng ta hiện có những bằng chứng rõ ràng, chứng minh ngược lại những phát biểu của chính quyền Bắc Kinh về việc trấn áp khủng bố, bài Hồi giáo cực đoan mà thực chất chính là chính sách đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ dùng sức mạnh để áp đặt quyền lực của Bắc Kinh ở vùng này.
Sau thất bại ê chề của chính quyền Hồng Kông trong cuộc bầu cử đại biểu cấp quận ngày 24 tháng 11 vừa qua, hai hôm sau vào ngày 26 tháng 11, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo thành lập Ủy ban đánh giá độc lập về tình hình Hồng Kông.
Dĩ nhiên, chúng tôi dựa vào kinh nghiệm tương tự của những nước khác, đặc biệt là ở Anh Quốc, sau loạt bạo động ở Tottenham năm 2011. Dựa trên mô hình đó, chúng tôi thành lập một ủy ban đánh giá để xác định và phân tích những lý do dẫn đến giai đoạn bất ổn xã hội kéo dài này ở Hồng Kông, dù đó là lý do kinh tế, xã hội, thậm chí là chính trị, để có thể kiến nghị với chính phủ các biện pháp nên thi hành. Tôi chân thành hy vọng rằng những đánh giá đó sẽ giúp chúng ta có được những phương tiện để tiến lên phía trước.
Nếu không có kết quả áp đảo của phe ủng hộ dân chủ, chưa chắc chính quyền Hồng Kông đã tỏ ra khiêm nhường nhận trách nhiệm là đã để mất quá nhiều thời gian giải quyết tình trạng bất ổn và bạo lực. Trả lời đặc phái viên RFI Stefan Lagarde, ông Kenneth Chan, nghị sĩ phe đối lập ở Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, đánh giá chiến thắng ở 17 quận trên tổng số 18 của phe ủng hộ dân chủ được coi như là một cuộc trưng cầu dân ý để người dân bày tỏ bất bình đối với chính quyền đặc khu.
Tôi nghĩ là người dân Hồng Kông trông đợi rất nhiều vào kết quả này. Họ chờ câu trả lời của chính quyền bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và Bắc Kinh. Đối với họ, đây là cơ hội để làm giảm căng thẳng. Nếu chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh không nắm bắt thời cơ này, thì tôi e rằng xung đột còn kéo dài. Vì trên thực tế, cuộc bầu cử vừa rồi như là một cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và về bạo lực cảnh sát. Những người ủng hộ Bắc Kinh cũng sử dụng cuộc bầu cử này như là một cuộc trưng cầu dân ý để phản đối người biểu tình. Bây giờ, mọi người phải tôn trọng kết quả bầu cử. Lực lượng ủng hộ dân chủ hiện kiểm soát 17 trên 18 quận ở Hồng Kông. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ mà chúng tôi gửi đến Bắc Kinh thông qua bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng như đến toàn thể thế giới.
Nhà nghiên cứu người Pháp Valérie Niquet, một chuyên gia về Trung Quốc và thường trả lời đài RFI, cùng với chuyên gia về truyền thông Stéphane Dubreuil, bị tập đoàn Hoa Vi kiện vì tội vu khống. Luật sư Laurent Merlet của tập đoàn Hoa Vi tại Pháp cho rằng hai chuyên gia này đã đi quá xa khi chỉ trích mối quan hệ được cho là tồn tại giữa Hoa Vi và Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng không đưa ra bằng chứng trong một số chương trình truyền hình tại Pháp. Ba đơn kiện đã được Hoa Vi đệ vào đầu năm 2019, nhưng sẽ chỉ được đưa ra xét xử vào khoảng năm 2021. Đây là lần đầu tiên Hoa Vi kiện đích danh một cá nhân. Trả lời đài RFI, chuyên gia Valérie Niquet tỏ ra bất ngờ khi bị kiện.
Rõ ràng là Hoa Vi ở Pháp cảm thấy là bị chỉ trích khi người ta nhắc đến những sự việc mà mọi người đều biết, như chủ tịch tập đoàn Hoa Vi ở Trung Quốc là đảng viên Đảng Cộng sản, từng tham gia quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa, cũng như mối quan hệ vô cùng chặt chẽ giữa nhà nước, đảng và doanh nghiệp. Những thông tin này không hề nhằm tấn công vào danh dự và danh tiếng của Hoa Vi, mà thực chất chỉ nhằm miêu tả tình hình của các doanh nghiệp ở Trung Quốc.
Ông Donald Trump là vị tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ chịu thủ tục luận tội phế truất. Sau khi 15 nhân vật có liên quan tham gia điều trần kín, 12 người trong số này đã tham gia các phiên điều trần công khai được truyền hình trực tiếp do Ủy ban Điều tra Hạ viện, mà đa số hiện nằm trong tay Đảng Dân Chủ, tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, dường như những phiên điều trần công khai này sẽ không gây tác động lớn đối với chủ nhân Nhà Trắng. Luật gia Anne Dezin, giảng viên trường đại học US Nanterre, giải thích ngày 15 tháng 11 vừa qua trên đài France Culture như sau.
Liệu cách làm này có thay đổi được gì không? Chúng ta biết là trong thủ tục truất phế Tổng thống Nixon, công luận đã biến chuyển. Nhưng ngày nay, người dân ít quan tâm hơn bởi vì Hoa Kỳ bị chia thành hai phe. Vì thế, những người phản đối Donald Trump vẫn giữ ý kiến của họ. Còn những người ủng hộ chủ nhân Nhà Trắng thì vẫn tiếp tục trung thành với ông. Có khoảng 13 triệu người theo dõi trực tiếp các phiên điều trần về luận tội Tổng thống Trump. Trong khi đó, người dân Mỹ chăm chú theo dõi tiến trình truất phế vào thời Nixon. Hơn nữa, nếu xem điều trần trực tiếp, họ cũng theo dõi các kênh ưa thích của họ. Ví dụ, những người có khuynh hướng cánh tả thì xem CNN, còn những người ủng hộ Tổng thống Trump thì họ lại xem đài Fox News.
Dù có khoảng 47% ý kiến thăm dò ủng hộ phế truất, nhưng chủ nhân Nhà Trắng hoàn toàn có thể tin tưởng vào lòng trung thành của cử tri Cộng Hòa, bất chấp cáo buộc về các mạng lưới ngoại giao song song gây tác hại cho hoạt động chính thức. Luật gia Anne Dezin giải thích tiếp.
Ví dụ rõ ràng nhất là trường hợp của nhà ngoại giao Kissinger từng bí mật đến Trung Quốc để tìm cách thiết lập đối thoại với Washington và Bắc Kinh. Nhưng thời đó, ngành ngoại giao, Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng thống có chung một tiếng nói và theo đuổi cùng một mục đích. Điều chủ yếu trong vụ Trump Zelensky thì lại làm suy yếu Ukraine, trong khi lợi ích ngoại giao của Mỹ là phải ủng hộ một đồng minh chống lại nước Nga sau khi Moscow đã sáp nhập Crimea và xâm chiếm vùng Donbass. Đó là những điều được nêu lên rất rõ trong các phiên điều trần. Nhưng tôi cho rằng những người ủng hộ ông Trump không nghe thấy điều này.